This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán lại trở ngược lại màu xanh, nhưng mà sáng sớm khi mở cửa đó khoảng 8:30 đó thì thị trường chứng khoán hầu như là con số màu đỏ quý vị, nhưng bây giờ ngược lại đang đi lên màu xanh. Dow Jones thì lên được 49 điểm, hiện tại là 24.818 điểm, và Nasdaq thì lên 19 điểm, hiện tại là 7.417 điểm. SP500 lên được 7 điểm, hiện tại là 2.730 điểm. Thì nốt 10 năm là 3.10%. Dầu thô thì lên 48 xu, một thùng dầu thô là 71 đồng 89 xu, một euro đổi được 1 đồng 18 xu, vàng thì giảm 2 đồng 20 xu. Một ao vàng hiện tại 1.289 đồng 50 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.52%, tuần rồi cao nhất là 4.47%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.90%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.90%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.735 đồng, bán ra là 22.805 đồng. Vàng thì mua vào 36.550.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.610.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đưa ra con số xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Con số kỳ này vào chấm dứt vào cái ngày 12 tháng 5 đã lên 11.000 người nữa, và tổng số là 222.000 người. Đây là con số cũng còn rất là thấp, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến Biển Đông. Và ngày hôm nay thì chúng ta vào những trang mạng lớn của những cái trang mà về news của Hoa Kỳ đó, truyền thông của Hoa Kỳ như là CNN, USA Today, Reuters, v.v. Ngay cả Forbes cũng đã nói về bản tin này, thưa quý vị. Vì ngày hôm nay bắt đầu có một sự gọi là sức mẻ khi mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã bắt tay với lại Rosneft của Nga. Chúng ta biết là Rosneft là tập đoàn dầu khí rất là lớn, khi mà họ bắt đầu bắt tay với Việt Nam và đã đặt cái giàn khoan đầu tiên tên là LD.3P. Cái LD này tiếng Dũng nghĩ nha, là nó stand for cái chữ lan đỏ. Cái ngoài khơi ngay chỗ nó gọi là Red Orchid, là cái hoa lan đỏ, đúng hơn là hoa lan đỏ, thưa quý vị. Cái lot này đó là nằm ở vị tuyến 0.6.1, là khoảng 370 km, tức là tương đương với 230 hải lý về phía đông của Việt Nam. Và cái block này đó thì theo như người phát ngôn viên của Trung Quốc nói rằng cái nằm ở ngay cái đường gọi là đường chính đoạn lưỡi bò vậy đó, something đó gọi là đường này là cái gọi là nó nằm ngay cái vạch đó gọi là nine dash line, mà tôi dùng tạm dịch là chính đường lưỡi bò, something like that. Thì họ, người phát ngôn viên Trung Quốc nói là cái nếu mà làm điều này thì nó không có gọi là sẽ sức mẻ cái phải sức mẻ với cái gọi là cái tình hữu nghị. Và họ, người Trung Quốc là chúng tôi kêu gọi những bên, hai bên đều có phải tôn trọng chủ quyền. Cái điều này thì chúng ta cũng nghe rất nhiều lần rồi, chủ quyền. Theo như Bộ Năng lượng của Wood Mackenzie thì nói rằng thật sự ra thì những cái giàn khoan này đặt nó không có nằm trong cái chủ quyền của Trung Quốc theo như đưa cái hiệp định về luật tự do hàng hải đó. Thì khi mà đặt cái giàn khoan này xuống đó thì nó vẫn nằm trong cái không phận hay là cái về của Việt Nam, thưa quý vị. Đúng khi mà đưa bản tin này ra và người phát ngôn viên bên Trung Quốc nói như vậy đó, thì Điện Kremlin đưa ra một cái lời nói rằng Rosneft thì đây là một cái công ty dầu khí tư nhân, họ không có thông qua chính phủ, khi mà họ đặt cái giàn khoan ở đâu thì tùy của họ, nên chính phủ cũng không có quan tâm đến, nhưng mà đừng đụng đến họ là được rồi. Trong khi đó thì ngày hôm nay cái người đứng đầu của chủ cái giàn khoan Rosneft này cũng nói rằng chúng tôi hoàn toàn làm việc hợp lý, đặt cái giàn khoan này hoàn toàn nó không có nằm trong cái lãnh thổ của Trung Quốc mà nó nằm trong lãnh thổ của Việt Nam. Và ví dụ cũng rất là gọi là hào hứng theo dõi những bản tin giống như vậy, các quý vị. Trước đây quý vị cũng biết lý do tại sao, vì tập đoàn dầu khí của Ấn Độ đã qua Việt Nam và đặt giàn khoan, và ngay cả Exxon Mobil cũng đã qua Việt Nam và làm Trung Quốc đã gọi là tiếng Dũng dùng hai cái từ đơn giản là quấy rối tình dục, tức là họ đem tàu ra đuổi rồi đem đủ thứ hết, ngay cả bắn nước, súng nước thì lùm tùm lum, và cuối cùng họ thấy phiền quá, họ không làm nữa. Nhưng bây giờ ngược lại, Nga là có một mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc, mà nếu mà gây ra thì cũng hơi mệt. Vì trước đây ta biết là Ấn Độ cũng không có gọi là hòa giải với Trung Quốc lắm, tức là không có hòa bình lắm, cũng căng lắm. Trong đó Mỹ cũng vậy, nhưng mà Nga lại khác. À, bên Nga lại họ là có tình hữu nghị với lại Trung Quốc, vì thế cũng khó ăn khó nói ở đây. Và điều cũng đang theo sát bản tin này coi cuối cùng nó ngã ngủ đi đến đâu cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe Ford, cái xe Ford F-150 xe truck đã người cái hãng này đã lên tiếng rằng họ sẽ đầu mở cửa vào ngày mai để bắt đầu run lại cái production line. Lý do vì đầu tháng này cái thưa vị, khi mà cái bị cháy hỏa hoạn ở Kansas City, Missouri cũng như là Dearborn, Michigan đã làm cho cái part của đã thiếu và họ ngưng toàn bộ, và bây giờ thì bắt đầu mở cửa trở lại vào ngày mai. Đây là cũng điều cũng đáng mừng. Quý vị nào mà yêu chuộng xe Ford thì chúng ta không sợ là phải thiếu hụt xe Ford nữa quý vị. Trong khi đó thì Walmart cũng lên tiếng ngày hôm nay, họ đã gọi là làm ăn được khâm khá. Chúng ta thấy rằng Walmart họ rất là đầu tư một số tiền khổng lồ và họ rất là gọi là kiên nhẫn. Họ mướn nhiều người ngồi xuống search trang web của Amazon. Amazon có gì, bán cái gì, bao nhiêu là tôi bán cái đó, có cái đó và giá tôi rẻ hơn. Quý vị thử, cho thử nha. Làm thử một cái thử nghiệm, trắc nghiệm rất đơn giản. Mở hai trang mạng lên, một cái là Amazon.com, một cái là Walmart.com. Chúng ta mua một cái gì đó mà chúng ta search cái giá đó ở bên Amazon, là chúng ta qua Walmart thì chúng ta thấy rẻ hơn. Rẻ hơn là điều đó đã Walmart được giúp cho Walmart thành công. Và những người mua hàng online của Walmart đã lên đến 33% vào cái quarter vừa rồi. Rõ ràng là có nhiều người họ cũng shopping họ rất là kỹ quý vị. Họ shop online là họ coi giá dữ lắm. Và Walmart đã đánh được cái điểm yếu này, họ đã thay đổi, họ mướn một dàn người để ngồi đó mà chỉ cần đổi giá thôi. Ví dụ như bên đây bán một pack pin 10 đồng, bên Amazon bán 10 đồng, Walmart chỉ cần bán 9 đồng 58 xu, chỉ cần rẻ xuống chút xíu thôi là họ đã có lấy được người khách đó rồi. Cái điều quan trọng ở đây cái thưa vị, khi chúng ta bán một mặt hàng đó là chúng ta phải nhắm chúng ta lời 25-50%. Mà chúng ta giảm một chút xíu như vậy đó mà lấy được khách số nhiều thì cũng không sao. Chẳng hạn có nhiều người bán 5 tặng 1, bán 6 tặng 1 hay bán 10 tặng 1 thì họ thấy họ đã có lời rồi, thì Walmart cũng vậy. Chứ chúng ta đừng bao giờ thấy người ta làm như vậy mà chúng ta làm theo, nhưng mà làm kiểu người Việt Nam mà chúng ta thấy là cạnh tranh về cái thương mại đó. Cuối cùng thấy chủ và thợ ngồi ăn mì gói không? Tức là chúng ta không có lời, chúng ta cứ bớt giảm. Bên kia giảm 1 đồng, tôi giảm 2 đồng, bên kia giảm 2 đồng, tôi giảm 4 đồng. Khi mà giảm như vậy rồi thì thiệt hại chúng ta, rõ ràng chúng ta sẽ là người gánh chịu. Walmart và Amazon thì dùng cái từ gọi là thể chính xác là trâu bò hút nhau nhưng mà rùi mũi hưởng lợi. Nhưng mà họ vẫn có lợi trong đó các quý vị, nhưng mà chúng ta cẩn thận khi chúng ta làm business và chúng ta giảm đến tục vào vốn rồi đó thì chúng ta nên cẩn thận. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng không được vui lắm cho thành phố Arlington. Người đứng đầu của thành phố Arlington này thì họ cũng đã lên tiếng rằng Arlington đã mất đi cái ngôi vị trong 19 thành phố được bình chọn Amazon đặt cái trụ sở thứ nhì, cái headquarter thứ nhì các quý vị. Và họ cho biết rằng đúng ra đó thì Arlington là cái thành phố sáng ngời nhất trong cái điểm đứng sau cái Austin. Cái lý do vì thứ nhất là cái Texas Rangers Baseball Stadium sẽ là cái cơ hội cho Amazon đặt trụ sở đó, vì trong tương lai họ sẽ không dùng nữa. Cái thứ hai là chỉ có 20 phút away from cái DFW Airport, rất là gần, tiện lợi, đường xá rộng rãi. Và hình như là cái điều mà nắm phần thắng đó là đã có trong tay rồi. Vì thế chúng thấy rằng trong những thời gian vừa qua, nhà ở Arlington hay là Dallas Forward lên như điên, bà con thi nhau mua nhà mà không biết lý do tại sao. Thì tôi cũng nghĩ rằng cũng từ đây, từ cái kiện mà Amazon sẽ đặt cái trụ sở thứ nhì, nhưng cuối cùng đã mất rồi, thưa quý vị, không còn nữa. Và cái người đứng đầu từ thành phố Arlington hỏi rằng, vậy thì ngoài chúng tôi ra, còn thành phố nào không nằm trong 19 thành phố nữa hay không? Cái câu hỏi rất là tế nhị, nhưng mà Amazon did not respond to the request of a comment. Tức là Amazon không có trả lời câu hỏi đó, vì cái đó câu hỏi nói chuyện của quý vị. Cái lý do tại sao mà cái người đứng đầu ở thành phố Arlington hỏi như vậy, vì Austin vẫn là một thành phố nằm trong 19 thành phố mà Amazon sẽ bình chọn, các quý vị. Hy vọng là Austin, mình mất Arlington nhưng mà vẫn còn Austin trong đó. Còn Dallas thì cũng không thấy không biết có Dallas hay không, nhưng mà 19 cái thành phố là trong đó có Austin, có hình như là cũng có Dallas thì phải. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Farm. Quý vị biết là Farm là gọi là nông dân, người nông dân nổi dậy. Từ năm 2016, phải nói là thời điểm đó bắt đầu cái số tiền mà của người nông dân bỏ vào túi đó giảm dần, giảm dần, giảm dần. Và theo những con số đưa ra ngày hôm nay đó, đã drop thêm 6.7% trong năm nay nữa. Tức là cái số tiền người nông dân, cái theo như cái Department of Agriculture là Bộ Nông nghiệp đã đưa ra con số ngày hôm nay đó là người nông dân càng ngày cái số tiền của họ càng bị bốc hơi. Lý do tại sao mà họ gọi là có đời sống thê thảm như vậy. Mặc dù người nông dân cho biết không có đóng thuế cái việc, và họ thấy rằng rõ ràng rằng ngoài trừ thiên tai và có những cái gọi là cái impact khác nữa, theo như con số đưa ra là mỗi cái dollars trung bình đó, mà người nông dân bán một đồng ra đó thì họ bỏ vào túi chỉ có 14.8 cent thôi. Và đây là con số trung bình nha, theo như cái Johnson đã làm một cái survey vào tháng 4 đó, họ làm một cái survey thứ nhì. Tức là hiện tại bây giờ những người bán về retail thì họ bán ra 22 bò, thịt bò. Họ bán một đồng, họ chỉ bỏ vào túi 22 xu. Tức là một đồng thịt bò, tức một đồng ra là họ lấy vào túi chỉ 22 xu thôi. So 4 năm về trước là 44 xu gấp đôi. Và như là sữa, bơ vân vân thì họ bỏ vào túi hiện tại bây giờ một đồng bán ra bỏ vào túi 30 cent. Trong khi đó thì năm 2014 là 51 cent. Rồi wheat đó là về ngũ cốc, họ bỏ vào túi 12 cent. Đây là con số này không thay đổi. Trong khi đó thì vegetable, thưa quý vị, họ bỏ vào túi chỉ có 7.8 cent mà thôi. Và đó là những cái con số mà làm cho người nông dân ngày hôm nay rất là bất mãn khi mà họ bước ra đồng, thưa quý vị. Xin trở lại với Minh Nhung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và thật ra đó thì việc các cái rất nhiều những cái nhà thầu nước ngoài mà khi ký hợp đồng với Việt Nam để khoan dầu ở ngoài Biển Đông đó, rồi sau đó là bị áp lực từ phía Trung Cộng phải hủy đó, thì cũng không phải là chưa có từng diễn ra. Giống như anh cũng có nêu một trường hợp là Ấn Độ mà gần đây nhất là cái hồi tháng 3 đó là cái công ty Repsol của Tây Ban Nha cũng đã phải ngưng dầu ngưng khoan dầu tại Việt Nam, cũng tương tự giống như lần này, tương tự vậy. Nhưng mà có lẽ là hình như là cái lần đó cũng không có gây cấn bằng, mặc dù hiện tại là công ty Repsol của Tây Ban Nha cũng đang là đòi kiện là Việt Nam phải đền bù thiệt hại, nhưng mà nó không gây cấn bằng lần này. Đúng như anh Tiến Dũng nói, gây cấn là bởi vì là Nga với Trung Quốc thì có mối quan hệ khác. Nga ngoài cái mối quan hệ thân thiết thì Nhung nghĩ rằng là hình như Nga cũng còn là một nhà cung cấp dầu khí chủ yếu cho Bắc Kinh đó. Có nghĩa là Bắc Kinh nhận cái lượng dầu khí lớn từ Nga. Và nếu như lần này Bắc Kinh gây căng thẳng thì có lẽ là không biết là cái quan hệ ngoại giao sẽ sắp tới sẽ như thế nào. Hả anh Tiến Dũng?
Thật sự là cái câu chuyện này cũng rất là ly kỳ, hấp dẫn các thưa vị. Gà nhà bôi mặt đá nhau thôi. Trường hợp như cái lợi nhuận nó đã xảy ra rồi, không phải riêng về từ trong xã hội, gia đình cho đến ngoài xã hội, rồi ngay cả hiện tại hai quốc gia lớn cũng vậy nữa. Có cái lợi là có thể người ta sẽ có thể là bôi mặt với nhau, mà hiện tại giờ Nga và Trung Cộng cho biết rằng rất là khó. Mặc dù Điện Kremlin nói rằng cái đây là một cái công ty tư nhân không liên quan gì chúng tôi hết, họ muốn làm gì chuyện của họ, nhưng mà có thể câu thòng cái sao hai trong khâu giấu ngoặc đó là don't touch them, tức là đừng có đụng đến họ thôi. Chúng ta chờ đợi xem những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh, và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.